người thông minh phải biết hạ chỉ ái, hòa hợp với tất cả. Cho nên hội ai hữu vô vi, hội là hội lại với nhau. Thì chúng ta đi trên con đường về không, buông bỏ sự mê chấp, trở về với thực chất của chính chúng ta đã ánh sáng được đi, thì lập cơ hội. Chứ không phải là lập cơ hội để giành quyền lợi, lừa gạt với nhau. Những người vô vi không lừa gạt với nhau, đã bị lừa gạt và phát tâm. Cái nhà này là hoàn toàn là phát tâm, chứ không có bị lợi dụng. Mỗi người đóng góp một chút hình thành như vậy, thì chúng ta thấy cái giá trị tình thương và đạo đức. Không có nghèo ông hơn ông tỷ phú ở mặt đất. Có sáng suốt mới có cái tiền, mà chúng ta vung bò cái sự sáng suốt là tiền chúng ta xài không hết. Cái đừng có mê lầm mà đi theo cái hội này mất tiền, không có mất tiền. Các bạn làm sự điều phước đức, các bạn sẽ tái hồi sự phước đức trung tâm. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam ra đây, chúng ta thấy rõ. Ở quê xưa chúng ta có vị trí trước, chúng ta tu có phước đức, ngày nay mới có hiện diện ở xứ Mỹ tự do này. Người Mỹ được làm tự do ở trong cái chế độ này, người cũng nhiều xứ đến đây tìm tự do thì không muốn ràng buộc ai hết. Chúng ta đại phước mới được ở sống ở chỗ này tự do hội họp, phát triển tâm linh, đóng góp phần sân. Họ hy sinh thực hiện tình thương và đạo đức để cứu độ chúng ta. Chúng ta phải cố gắng tu để thực hiện tình thương và đạo đức, để cùng chung hợp tác với họ tiến qua trình chi truyền cho nhân loại được chung hưởng hòa bình. Người Mỹ đã làm biết bao nhiêu việc trên mặt đất, làm gì đau khổ mà phải đem con em đi chết trận ở xứ xa quê người, để làm gì? Mục đích muốn đem nhân loại gần xích lại với nhau. Ngày nay Hoa Kỳ cũng là khối óc của người mà chế được tất cả những chiếc máy bay tàu lặn, đem năm châu gần lại với nhau, vệ tinh nói năng gần lại với nhau. Mà chúng ta có bao nhiêu người của vô vi mà không chịu gần lại với nhau, hỏi chứ chúng ta không có chỗ nào. Chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải học hỏi ngồi lại với nhau thì chúng ta tiến. Chúng ta 60 triệu người mà sứ báo cũng 60 triệu người, mà người ta có thể chế tạo lặng chứ mình chiếc tạo lặng không có, người ta sao không chịu ngồi lại với nhau, ngồi lại với nhau nhìn nhau và hiểu căn bản đất nước của chúng ta. Mặt đất của chúng ta chưa có khai thác, tại vì thiếu nhân lực. Nên ngày hôm nay các bạn ra đây tu để vun bồi tâm thức và thấy rõ chúng ta khả năng làm gì đó nếu chúng ta chịu hy sinh. Có hạnh đức là bông dân thành dân không hiếu, dân Phật dân trời, chúng ta làm không kể công, thì nước nhà của chúng ta khôi phục rất dễ, và bạn bè khắp năm châu sẽ thông cảm chúng ta. Chứ không nên tự trách mà không làm. Tự trách không làm thì nó phải tự tiêu diệt. Phải học hỏi, làm và cộng tác với cả thế giới nó mới tiến bộ. Đó là người khôn. Mỗi người đều có khôn. Hỏi người Hoa Kỳ có khó, dân Việt Nam có khó, người dân đều có khó. Bây giờ người dân Việt Nam trước kia chửi người Mỹ, bây giờ lại thương người Mỹ, thích người Mỹ, lúc người Mỹ ở xứ Việt Nam giúp người Việt Nam chửi người Mỹ, tôi nghe đó rồi. Nhưng mà bây giờ tại ở Việt Nam bây giờ nhớ thương người Mỹ, muốn người Mỹ trở lại. Tại sao? Tại người Mỹ làm việc nhiều. Không phải ngày nay người ta có cái áo tốt, không làm việc có áo tốt lắm. Người ta làm cho xã hội, ta làm cho người già, ta làm cho nhân loại, ta làm cho tất cả. Thành ra mọi người chăm chú lo làm việc nó phát triển. Còn ngày hôm nay chúng ta tu cũng phải chăm chú lo tu, hợp tác xây dựng tình thương đạo đức. Thì ngày sau đất nước chúng ta mới có khôi phục. Chân bộ nói tôi mang tôi về tôi làm quan ở xứ sở đó để làm gì? Tôi không biết tôi làm quan gì. Tôi không biết tôi là ai, tôi làm cái gì đây, phận sự gì? Cái gì kêu bằng tình thương là đạo đức? Tôi phải thương tất cả mọi người, tôi hy sinh tất cả mọi người, tôi có hạnh đức, tôi mới xây dựng đất nước được. Đất nước của tôi, cái chuyện gì này mà tôi không biết. Tôi áp chế tôi quá nhiều và làm sao tôi không độc tài áp chế dân. Cho nên mọi người phải hiểu cái đường tu là cái đường chánh nhất, tu sửa về tâm linh. Cái đồng bạc của thì cũng đều là bạc của Chúa mà,
không phải là đồng bạc của con người, là chung. Tiền của Thượng Đế là tiền chung, thì chúng ta phải thực hiện cái gì cũng chung, đừng có gì cá nhân, đừng có gì nguyên nữa. Mà ta sống sung sướng mà người dân đau khổ, cái nó không nên. Cho nên cái xã hội cải tiến này nó rất hay ho, để cho người Việt Nam và thức giác thấy rõ, người ta đã làm rất nhiều. Ngày hôm nay người ta cũng chưa có hưởng đâu, ta vẫn làm, ta làm cái việc tên, rồi người ta mới tìm cách đem con người lên chúng ta ở nữa. Đâu có bao giờ ta ngừng nghỉ. Mà tại sao mình chưa có gì mà mình đi phê phán người ta được? Mình phải lo cố gắng tu cải cách tâm thân của mình rồi thì mình có uy tín, mình mới làm việc được. Có người bất trung bất tín không có làm việc được, phải có trung có tín mới làm được. Bất cứ đạo giáo nào phổ biến ở thế gian mà người thành đạo không trung không tín không có bao giờ tiến triển được, bảo đảm như vậy. Hiểu được cái đường lối bao nhiêu năm, 10 năm vô vi hồi đó ở vô vi đã không học biết bao nhiêu tài liệu. Các bạn chỉ bây giờ văn minh nó cho giúp đỡ, các bạn chỉ bấm ngón tay là thấy rõ ràng. Ông lên bà xuống là sao, chuyện dây hấn là sao, chuyện gì cũng có hết. Mà cái pháp quyền chúng ta là vẫn đem lại cho chúng ta an nhiên tự tại, cực cố gắng tu tính giả hợp thành. Chắc của chúng ta nước lửa gió đất, rồi ngày nào chết cũng phải trở về nước lửa gió đất. Chỉ có cái tâm mà thôi, giữ cái tâm mới đi. Vốn của tất cả nhân loại thế gian đều có cái tâm mà thôi. Không có tâm không có làm gì được hết. Cho nên mọi người phải giữ cái tâm. Cái tâm là cơ tiến hóa. Cái tâm, cái luật của trời để xây dựng cho đất, mảnh đất và mọi người hướng về tâm thì được thấy rằng không có chiến loạn ở thế gian. Tôi mong rằng hôm nay cái ngày mãn khóa cho những người tới dự cuộc thanh lọc là học sức cuộc do bà giáo chỉ dẫn. Tâm bà thấy rõ rồi, thấy bệnh của bà là bệnh nan y, bà cứu được, bà cũng tin Chúa, tin Thượng Đế và cố gắng làm những gì tốt cho mặt đất, cho mọi người biết mình phải sống trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì không có sự đòi hỏi, không có nhiều, xã hội dễ tiến bộ và mọi người sẽ sống an vui hạnh phúc rõ ràng. Và thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy. Chúng tôi xin mời huynh Nguyễn Trung Liêm cho vài cảm tưởng về buổi lễ hôm nay và hoạt động của Vô Vi. Chúng tôi xin giới thiệu với quý bạn đạo, huynh Nguyễn Xuân Liêm vừa từ Việt Nam mới qua được vài tháng. Huynh Nguyễn Xuân Liêm trước kia là công chức cao cấp của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời huynh Liêm.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị, quý đạo hữu, thật là một cái vinh hạnh to lớn cho tôi hôm nay được đứng đây mà nói chuyện ở trong cái bầu không khí tốt đẹp tự do ở đất Mỹ này. Đây là một giấc mơ khó thực hiện mà đã thành hiện thực. Chúng tôi đã ở trong cái vùng đau khổ của đất nước Việt Nam, đã đi qua các trại cải tạo, đã chịu hình phạt rất nhiều, tưởng đâu đã bỏ xương ngoài đất Bắc, tưởng đâu không còn có thể nào đi ra tìm được cái thế giới tự do mà hôm nay đến đây nói chuyện. Đó là một sự mầu nhiệm mà Thượng Đế đã ban. Chúng tôi thấy cái khung cảnh này, chúng tôi rất lấy làm cảm động. Trước hết cũng cảm phục Đức Thầy đã có công đem gieo trồng cái hộp giống pháp lý vô vi từ Việt Nam đi khắp thế giới Nam Châu một cách thành công rực rỡ. Đức Tổ sư Cụ Đỗ Thần Hậu trước khi Ngài quý vị, Ngài có kêu tôi lại 3 lần để Ngài nói chuyện. Ngài có nói cái câu như thế này: nói bạn à, pháp lý vô vi đang trong thời kỳ ương hậu, sau này nó sẽ đi tỏa ra khắp thế giới, nhưng mà 5 người mai đến có 1 người.
Thì đó, Đức Cụ Tiền Hậu Ngài nói như tôi như vậy đó. Ngài biểu tôi mua một cái magnetophone đem lại đây cho Ngài nói hết cho mình nghe. Nhưng mà tôi mua cái magnetophone lại rồi tôi thấy Ngài yếu đuối, tôi cũng không dám đem cái magnetophone lại. Rồi có 3 ngày sau Ngài quý vị tôi rất tiếc. Chứ nếu mà có cái magnetophone lúc đó đó, thì Ngài đã nói hết tất cả cuộc chuyện cho mình nghe rồi. Rồi sau đó đó, thì Ngài giao cái quyền truyền pháp lại cho Đức Thầy đây. Thì tôi mới thấy thực hiện được cái câu mà Ngài nói là pháp thí vô duy ương hậu và đi gieo truyền khắp cả thế giới. Còn cái năm mà 1974 á, tôi cùng Đức Thầy đi qua bên Pháp, đi cái này qua cái kia cái nọ, lúc đó là Thầy đã gieo trồng cái pháp thí ở Pháp. Tôi cũng lấy làm lạ rồi, nhưng mà không về ngày nay nó nảy nở ra khắp cả năm châu, ở đâu cũng có. Thứ nhất là ở Mỹ, ở Pháp, ở Canada, ở Úc Đại Lợi, đâu đâu cũng có. Tôi mừng quá. Rõ ràng là cái cơ thánh đức sắp thực hiện. Người ta nói thượng ngôn thánh đức, tưởng đâu là chuyện mơ hồ, nhưng mà nó có thật. Bây giờ nó đương đi tới cơ thượng ngôn thánh đức. Mà quý vị ở đây là những người có thể nói là những hạt giống mà của Phật gieo để sau này lập ra cái đời thượng ngôn thánh đức, thái bình thịnh trị cho khắp cả thế giới, mà Việt Nam là thí điểm. Thì quý vị nên hãnh diện, nên vui mừng để mà lãnh cái sứ mệnh đó. Và trước nhất như Thầy đã dạy hồi nãy đó, hãy trở về với cái tâm thanh tịnh của mình để thấy rõ cái nguồn máy vô vi người ta làm việc như thế nào, và để trao dồi đức tâm của mình để trở lại và lãnh cái sứ mệnh vô vi nơi Thượng Đế. Nói đến cái hội ái hữu vô vi thì tôi cũng xin cảm phục thứ nhất là anh hội trưởng đây cùng tất cả quý vị, thật là những người chiến sĩ của tình thương, dám trải qua những cuộc thử thách lớn lao để thể hiện tình thương và đem chúng ta lại một lần với nhau, để suy tầm chân lý, để thực hiện chân lý nơi mình và đem chân lý gieo rải khắp cả mọi nơi. Quý vị là những người có sứ mệnh, không phải mà tự nhiên mà được ngồi lại như thế này, không phải tự nhiên mà lãnh được cái pháp lý vô vi để trao thân chữa mình, để trở nên con người trọn lành trọn giác. Cái chuyện đó đã có căn từ trước, đã có căn sâu chí lớn, quý vị nên nhớ như vậy. Chúng ta là những con người, những con người có hằng tâm hằng sáng, những con người có độ lượng, có phẩm giá, thành ra chúng ta nên phát triển cái đó lên để cho cái ngôi nhân phẩm chúng ta càng ngày càng thêm cao nữa. Ở trong thế gian thì người ta phân ra có 3 hạng: hạ phẩm chi nhân, trung phẩm chi nhân và thượng phẩm chi nhân. Nếu chúng ta không được thượng phẩm chi nhân thì chúng ta phải là trung phẩm chi nhân, chứ đừng làm hạ phẩm chi nhân để cho cái nhân phẩm chúng ta nó rơi rớt, nó tan rã, rồi nó mất đi, nó hủy hoại đi thì uổng lắm. Thành ra trong cái cơ cuộc này là cái cuộc tiến hóa của càn khôn vũ trụ, chúng ta nên thừa cái dịp đó để mà tiến hóa đi theo Thầy. Thầy nói ở đây trên mặt đất này chúng ta là ánh sáng, mà thật sự là ánh sáng. Ánh sáng chân lý, ánh sáng đạo pháp, chúng ta phải đi về đó, chứ chúng ta đừng đi vào bóng tối, đừng đi vào địa ngục. Chúng tôi đã ở địa ngục rồi, chúng tôi ráng mà chung ra khỏi địa ngục đi qua đây, chúng tôi lãnh được ánh sáng. Quý vị chưa thấy cái địa ngục trần gian ở Việt Nam đâu. Có một số anh em ở đây đã ở địa ngục trần gian, nhưng mà thật sự khi chúng tôi vào địa ngục trần gian rồi, chúng tôi giữ cái đức tin, chúng tôi nó tế đầu còn có trời có Phật, không ai giết mình được đâu, nếu mình giết tâm. Mà thật như vậy, chúng tôi trải qua biết bao nhiêu chuyện tử nạn mà không chết. Rõ ràng như vậy, chúng tôi nếu mà nói lại cái tình hình mà chúng tôi bị đi cải tạo đó, trong bạn bè của chúng tôi, lúc ngoài ở ngoài trại Thanh Hóa, đi cái trại Lý Ba Sơ đó, các quý vị cũng biết đó, bãi bữa khiêng ra một cái tử thi, cúi đầu rơi lụy cũng không nói sao. Những bạn của chúng tôi bữa trước đương cặp vai với nhau đi lao động, bữa sau là đi xuống
nằm ở dưới ba tầng đất. Thành ra đó là thiên đường. Nhưng mà chúng tôi chỉ giữ đức tin. Lúc trong trại chúng tôi đem tài liệu nhiều lắm, tài liệu của Pháp Lý Vô Vi, ban đầu tôi cũng dễ. Tôi đem tôi phát cho người này người kia. Lần hồi tới rồi nhấn rồi mà.